Kính thưa quý vị thính giả, trong tiết mục chuyện trong ngày của ngày hôm nay, Hoàng Tuấn xin gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Phúc Thiện Nhật với tựa đề Bà xã tôi làm ngành thẩm mỹ. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Gia đình chúng tôi vừa tuyên thệ nhập quốc tịch Mỹ tháng 9 năm 2008, đúng lúc năm bầu cử. Thế là chúng tôi có điều kiện để biểu dương quyền công dân. Nhân dịp này, chúng tôi muốn ôn lại đoạn đường vừa đi qua trên quê hương mới, để cảm ơn quốc gia đã cho chúng tôi cuộc sống tự do và nhiều cơ hội. Ngày ấy, một tuần trước lễ tạ ơn, vào năm 2002, chúng tôi đặt chân xuống phi trường LA, diện ODP. Giai đoạn đầu bỡ ngỡ giữa xã hội văn minh, máy móc tân tiến cũng qua nhanh, nhờ gia đình ông bà nội và mấy đứa em qua trước hướng dẫn. Tuy nhiên vấn đề xin việc làm còn nhiều trở ngại. Lý do dễ hiểu là đến hãng xưởng tìm việc, nói chuyện với chủ hãng chủ xưởng người bản xứ bằng cử chỉ nhiều hơn là ngôn từ. Hơn 6 tháng sau, nhờ bạn bè giới thiệu, tôi xin được việc làm trật tự viên, tức là security, cho một cơ sở kinh doanh của người đồng hương. Riêng bà xã ở lớp tuổi sắp mãn chu kỳ, xin việc gì cũng khó. Tôi nghe nhiều người nói quý bà lớn tuổi có thể xin phụ bếp ở nhà hàng, sắp xếp rau cải trong các chợ, hoặc là đứng bán thức ăn tại các tiệm cơm chỉ. Hy vọng tìm được một chỗ đứng giữa xã hội quá bon chen, luôn luôn đòi hỏi khả năng chuyên môn và nhiều kinh nghiệm. Sau khi bàn bạc ở nhà, tôi đưa bà xã đến tiệm cơm chỉ gần nơi tôi làm việc để xin phụ bếp hoặc là đứng bán thức ăn ở quầy hàng. Tình cờ gặp người bạn học ngày xưa, thời trung học, hiện đang làm nghề neo, mỗi sáng đến đây mua phần ăn, chờ chủ tiệm đến để đưa đi làm. Thế là hai người tha hương ngộ cố tri, líu lo nói với nhau đủ thứ chuyện và trao nhau số điện thoại. Chiều đi làm về, tôi nghe bà xã nói là em muốn đi học neo. Từ lúc ông Tơ bà Nguyệt xe duyên vợ chồng chúng tôi đến bây giờ, chưa lần nào tôi nghịch ý với bà xã, nhưng lần này thì tôi phân vân. Vì ngành neo cần đôi tay khéo léo, nhanh nhẹn và đôi mắt tinh tường. Bà xã tôi ở lớp tuổi quá nửa chừng xuân, làm việc gì cũng phải đeo kiến hai tròng, gọi nôm na là kiến lão. Tôi bàn bạc với bà xã điều bâng khuâng này. Bà xã giải thích, bạn em cũng cỡ tuổi em, đeo kiến hai tròng trước em nhưng vẫn làm neo được. Bạn em làm mấy năm rồi khá lắm. Bà xã nói tiếp, trong ngành thẩm mỹ có nhiều nghề khác nhau, nhưng phần việc cần sự tỉ mỉ, mấy em tuổi trẻ lo. Những việc khác thì tụi em làm. Tôi không biết người bạn học gặp trong tiệm cơm chỉ sáng hôm qua đã rủ rê và hướng dẫn bà xã tôi con đường đi tìm tương lai như thế nào, mà bà xã tôi tỏ ra rất thích thú, quyết định đi học neo. Bà xã thuyết phục tôi, nhiều chị em bạn gái theo gia đình của diện HO muộn màng như tụi em, hoặc là các em tuổi còn trẻ, lấy chồng Việt Kiều vừa qua Mỹ, bỡ ngỡ trong nếp sống mới, xã hội càng văn minh, đời sống càng nhiều nhu cầu, nên thường rủ nhau đi học nghề neo. Nghề dễ học, dễ làm, dễ kiếm tiền, dễ có bạn hiền và cũng dễ làm chủ. Nghề neo là một trong những nghề thuộc ngành thẩm mỹ làm đẹp cho con người, cho đời. Ở đây tôi không dám múa rìu qua mắt thợ. Đề cập đến những phòng mạch bác sĩ chuyên giải phẫu thẩm mỹ hoặc những viện thẩm mỹ chuyên nghiệp dành cho giai cấp thượng lưu, nhiều dụng cụ tối tân và kỹ thuật tân tiến hơn. Phạm vi bài này, tôi xin trình bày những nét tiêu biểu theo nhu cầu thực tế, tô điểm dung nhan hàng ngày của mọi giới, từng lĩnh vực nghiệp vụ trong thời đại sắc đẹp người phụ nữ được xếp lên hàng ưu tiên. Thứ nhất, neo làm đẹp đôi tay và chân, gồm có tay chân nước, gồm có gel, có siêu, móng bột, móng giả, có phiêu, cắt da, đánh bóng, sửa chữa, vẽ hoa. Về tóc thì hớt tóc nam và nữ có nhiều kiểu, bo hoặc là skinhead, tức là hớt trọc. Bob cut, tức là hớt bưng bê, spy cut là hớt tóc đứng, layer haircut là tóc so le, square play là hớt tóc tỉa cạnh, burs là hớt tóc ngắn, step cut là hớt gợn sóng, razor cut là tỉa dao, v.v. Tuy nhiên hớt tóc nam đơn giản hơn làm tóc nữ, vì quý bà quý cô lúc nào cũng thích làm đẹp, chỗ nào cũng muốn đẹp nên thường cầu kỳ kỹ lưỡng và cần trả chuốt nhiều hơn quý ông. Uống tóc thì vừa đa dạng vừa nhiều phân đoạn khác nhau, như là uống gội, hấp, xế chải. Có người thích uống kiểu cổ điển như là thiếu nữ phi châu, quăng từng lọn lớn lọn nhỏ. Người thì chọn kiểu nàng dâu đại hàng, nét đẹp mịn màng, hình ảnh Á Đông. Quý cô lớp tuổi xuân thì thường chọn kiểu tân thời như các minh tinh người mẫu. Tuy nhiên số đông quý bà quý cô muốn thích nghi cuộc sống lúc nào cũng vội vã với thời gian, thường chọn kiểu đơn giản dễ chải và dễ gội. Nhộm thì có hai kiểu thông dụng, nhộm toàn phần dành cho lớp trung cao niên, thường thường nhộm một màu, nhộm xen kẽ, có người quen gọi là nhộm kiểu sọc dưa, hoặc nhiều màu thì theo thời trang của tuổi trẻ. Nhộm và highlight không có gì khó, chỉ cần chọn đúng màu khách yêu cầu, áp dụng đúng công thức pha màu, dung lượng, thời lượng, nhộm đúng phương pháp đã học và khéo tay là ăn tiền. Săn sóc da mặt, tức là facial, ngoài mục đích làm động tác co giãn làn da mặt, nắng bóp các bắp thịt cổ và vai, nhu cầu chính là trị mụn, nám tàn nhang, da khô, da nhờn. Làm da mặt thỉnh thoảng dễ bị complain khi gặp khách nhiều tàn nhang quá đậm, khó làm mờ, hoặc là quý bà quý cô sắp đến chu kỳ, thường có nhiều mụn. Dù săn sóc kỹ cách nào cũng không thể nhìn da mặt mịn màng như lứa tuổi ô mai được. Xăm cũng có hai cách, xăm vĩnh viễn, xăm tạm thời. Xăm vĩnh viễn thường thể hiện ở mí mắt, vành môi, lông mày và lông mi. Xăm tạm thời, mỗi khi có dịp họp bạn, du ngoạn, hội hè. Tuổi trẻ thích dán những câu chữ khôi hài, dí dỏm, hoặc vẽ những hình thù quá dị, ngộ nghĩnh vào những nơi dễ nhìn, nơi nhiều người thích ngắm, mục đích tạo sự chú ý của người chung quanh. Nhổ và tỉa, ngành này có nhiều nét độc đáo, lắm khi cười ra nước mắt. Là một trong những ngành tân tiến làm đẹp trên thân thể mọi giới, nhất là nữ giới, từ nơi trống trải đến chốn thâm cung. Phòng nhổ và tỉa thì cần phải kín đáo, riêng tư, không như bàn làm nail hay là ghế làm tóc. Phần khách phải bình tĩnh chịu đựng những cảm giác bất ngờ trực tiếp trên cơ thể. Chuyên viên nhổ và tỉa phải khéo tay, dày kinh nghiệm, khách sẽ thoải mái hài lòng. Ngày đầu tiên đi học ngành thẩm mỹ, bà xã rất thích thú. Ngày qua ngày càng khám phá thêm những điều mới lạ trong lĩnh vực làm đẹp, bà xã lại càng tỏ ra yêu nghề. Sau khi có bằng nail và hành nghề được một năm, bà xã tôi thừa thắng xông lên, lần lượt lấy thêm bằng tóc, săn sóc da mặt và bằng nhổ và tỉa, tức là waxing. Nhu cầu nhổ và tỉa không như những phương pháp làm đẹp bằng hình thức bơm, nâng, hút, cắt, xâm nhộm. Nhổ và tỉa chỉ lấy bớt ra hoặc cắt ngắn chứ không cho thêm vào. Trên cơ thể có nhiều chỗ người phụ nữ cần hoặc thích nhổ và tỉa. Quý vị nữ lưu chuẩn bị đi nghỉ hè với ông xã, thích hoặc cần nhổ và tỉa nơi có thể tạo cho ông xã sự bất ngờ thích thú. Quý tiểu thư đài cát mơn mởn yêu đời, thích tắm nắng bên bờ đại dương, thường yêu cầu nhổ và tỉa kiểu bikini. Có những vị hàng tháng cần nhổ và tỉa định kỳ vì sự sanh sôi nảy nở vượt quá sự bình thường. Riêng quý ông cần nhổ và tỉa lông mày, ria mép, ngực và lưng. Thỉnh thoảng cũng có ông đến yêu cầu nhổ hoàn toàn hai vùng màu mỡ dưới cánh tay, nơi thường tỏa ra cái mùi không hợp với khứu giác của người bên cạnh. Tuy có đủ các chứng chỉ cần thiết trong ngành thẩm mỹ, bà xã tôi thích và chuyên làm nghề nhổ và tỉa hơn vì có nhiều uy tín, vững tay nghề và nhiều khách quen. Và là những nơi cần nhổ và tỉa thường khuất trong những nơi kín đáo của cơ thể. Thỉnh thoảng nếu nhổ và tỉa không đúng cách đúng kiểu thì khách cũng không complain. Nhờ làm lâu năm thuộc lớp chuyên viên thẩm mỹ đàn chị trong tiệm, ở lĩnh vực nào khách cũng hài lòng, nên tình giao hảo giữa bà xã tôi với chủ tiệm và bạn đồng nghiệp lúc nào cũng được nể nang quý trọng. Thường thường sau bữa cơm tối, thời gian chờ mấy đứa nhỏ học hoặc là làm bài, chúng tôi có thì giờ kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn hàng ngày nơi làm việc. Chuyện nghề nghiệp của bà xã ngày nào cũng có. Năm đầu tiên mới vào nghề, chân ướt chân ráo, chưa có kinh nghiệm, chưa có khách quen, bà xã được giao làm tay chân nước đều đặn. Bà xã kể có lần gặp bà khách người bản xứ tuổi sồn sồn, mặt nhìn trẻ trung, da trắng, nhưng đôi bàn chân thì ôi thôi, mất vệ sinh không tưởng tượng được, nhưng đã chọn nghề thì phải yêu nghề. Mỗi lần nghe bà xã kể chuyện ngành thẩm mỹ, nhất là chuyện nhổ và tỉa, tôi không thể nhịn cười được. Bà kể đến đâu, tư tưởng tôi liên tưởng đến chỗ đó, thấy vui vui và thích thú vì khám phá được những chi tiết ngộ nghĩnh, làm cho cơ thể vừa đẹp vừa đau, nhưng mà quý bà quý cô vẫn thích làm. Sau khi nhiều lần nghe bà xã kể chuyện ngành thẩm mỹ, Tôi nghĩ thuở tạo thiên lập địa, Thượng Đế dựng nên loài người thật là tuyệt hảo. Chẳng cần phải quần áo hoặc là bơm nâng cắt, xâm nhộm nhổ tỉa, cắt da giữa khóe, móng giả, móng cong, móng bằng, móng nhọn, vẽ hoa sơn màu. Chỗ nào nhìn cũng đẹp. Dần dần loài người có tư tưởng lệch lạc, ánh mắt không trong lành. Nhìn những chỗ đẹp trên cơ thể tưởng tượng thành xấu, cho nên mới có ngành thẩm mỹ ngày nay. Đã vậy, loài người còn phát minh nhiều phương pháp làm đẹp tân tiến bằng cách thêm vào bớt ra nhiều thứ, nhiều chỗ trên cơ thể, nên chẳng ai còn dám để cơ thể trống trơn như thuở ban sơ khi mở mắt chào đời. Trong các tiệm chuyên ngành thẩm mỹ nói chung và tiệm nail nói riêng, nếu có những bon chen mâu thuẫn vì cạnh tranh nghề nghiệp, đó là lẽ thường tình. Tuy nhiên, tình cảm chung trong ngành, anh chị em lúc nào cũng quý mến nhau, hướng dẫn, giúp đỡ nhau trau dồi thêm khả năng chuyên môn. Nếu quý vị đã đọc qua mục Chuyện dài dài làng thẩm mỹ thứ bảy hàng tuần trên Việt Báo do bà Trương Ngọc Bảo Xuân phụ trách, quý vị sẽ thích thú vì tâm tình những nhân vật từ chủ tiệm đến tất cả các nhân viên trong tiệm như cô Thanh, cô Kim, cô Lán, cô Thu, cô Trang, cậu Tuấn, cậu Khải, cậu Vinh đều cư xử với nhau bằng tình đồng nghiệp cao đẹp, thường thăm hỏi và chia sẻ nhau hoàn cảnh gia đình, thỉnh thoảng cũng chọc ghẹo nhau bằng những câu thiếu lâm vui nhộn. Nói chung, không khí trong các tiệm thuộc ngành thẩm mỹ lúc nào cũng có nhiều tiếng cười, luôn luôn nhìn nhau bằng ánh mắt thân tình quý mến. Càng ngày ngành thẩm mỹ càng phát triển, tiệm nail khai trương càng nhiều. Tôi không có số liệu trên toàn nước Mỹ, nhưng riêng tiểu bang Cali đã có khoảng 2.500 tiệm do người Việt Nam làm chủ. Số liệu này do Hiệp hội Hair Nail của người Việt Nam mới thành lập, đã nói trên đài phát thanh trong chương trình hội thoại do sứ ngôn viên Đinh Quang Anh Thái thực hiện vào đêm thứ Hai 29 tháng 9. 2008. Từ ngày bà xã tôi thành chuyên viên thẩm mỹ, nàng rất thích thú, yêu nghề đến độ đam mê. Ngày xưa khi còn là một nữ sinh trung học, bà xã thuộc nằm lòng những công thức toán, lý hóa, hình học hoặc những án văn, vần thơ bất hủ của những văn hào tiền bối. Ngày nay trong ngành thẩm mỹ, bà xã kể không thiếu một chi tiết nào trong lĩnh vực nghề nghiệp, nhớ vành vách tên các loại mỹ phẩm, hóa chất và phương thức sử dụng hàng ngày. Nhờ có chuyên viên thẩm mỹ trong nhà, lợi tức hàng tháng bà xã mang về giúp giải quyết được nhiều điều hữu ích trong gia đình, việc từ thiện ngoài xã hội, thỉnh thoảng giúp đỡ bà con bên nhà khi hữu sự, lòng thấy vui vui với danh nghĩa là gia đình Việt Kiều. Ngoài ra, trong gia đình ba cha con tôi cũng đỡ được tiền hớt tóc quanh năm, cứ vài ba tuần trong bữa cơm tối. Mỗi lần thấy bà xã thỉnh thoảng vừa ăn vừa nhìn mái tóc của ba cha con, tôi biết thế nào là sau bữa ăn bà xã cũng sẽ nói: "Ngày mai em ốp, sang mai em sẽ hớt tóc, cắt móng tay cho ba cha con." Mỗi khi lệnh ban ra, ba cha con tôi lúc nào cũng phải nghe rầm rắp. Điều nghịch lý là mái tóc muối tiêu của tôi mà bà xã không hớt theo kiểu cao niên hay là kiểu thông thường, luôn luôn hớt cái kiểu care, gọi nôm na là kiểu tân binh. Phần trước dài khoảng 1.5 inch, phía sau và chung quanh thì láng con. Sau khi hớt, bà xã ngắm nghía mỉm cười rồi nói: "Em hớt anh kiểu này á, thấy trẻ trung khỏe mạnh và trông có vẻ còn phong độ." Bà xã đâu có biết câu nói vô tình của nàng trông có vẻ còn phong độ làm cho tôi thoáng mặc cảm, hay là bà xã đã khám phá thấy tôi bắt đầu có triệu chứng yếu ớt rồi chăng? Hai đứa nhỏ đứa lớn, khi thì bà xã tôi hớt kiểu dựng đứng tua tủa, khi thì hớt kiểu húi cua. Thằng nhỏ thì bà xã luôn hớt kiểu bơ, tức là cắt ngắn. Hai nhóc thì má mi hớt kiểu nào cũng ok, riêng tôi bà xã hớt kiểu nào cũng ok luôn. Nếu đã chọn nhà này là mái ấm gia đình, vì bà này là bà xã thì phải luôn luôn nhớ câu thần chú bạn nhậu thường nói: "Nhất vợ nhì trời là thượng sách." Tôi đang viết bài bà xã tôi làm ngành thẩm mỹ, từ chiếc máy thu thanh phát ra chương trình phóng sự cộng đồng do sứ ngôn viên của một đài phát thanh địa phương phụ trách phát thanh bài ca Neo Neo Neo. Tôi nghe loang thoáng hai câu cuối: "Nghề neo đâu có bèo, tiền vô đầy ngăn kéo, neo neo." Vậy thì neo, tôi xin mượn vần eo ở cuối câu góp thêm vài vần thơ lục bát cho đủ bộ, vừa có nhạc vừa có thơ cho vui cửa vui nhà cùng các bạn đồng nghiệp trong ngành. Nghề neo đâu có bèo, tiền vô đầy ngăn kéo, nếu đôi tay em khéo và nhanh, tiền vô rủng rỉnh để dành trong băng, bỏ công kiên nhẫn nhọc nhằn, móng dài em cắt, móng bằng em phiêu, cho dù nắng sớm mưa chiều, miễn sao đông khách tiếp nhiều em vui, tiền lương lo chuyện tương lai, tiền tiếp tiêu vặt hàng ngày vẫn dư, nuôi dạy con cháu nên người, công lao cắt dũa miệt mài ngày nay, mong sao con cháu mai đây công thành danh toại, ngày ngày an vui. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một bài viết của tác giả Phúc Thiện Nhật với tựa đề Bà xã tôi làm ngành thẩm mỹ. Tiết mục chuyện trong ngày hôm nay đến đây xin phép tạm kết thúc. Hoàng Tuấn xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.